Câu số 7, Luca chương 23, 33 đến 46 cho biết hai lời nguyện của Đức Giêsu trên thánh giá. Câu này ai cũng làm được. Còn hai lời nguyện của Đức Giêsu trên thánh giá, đọc hai lời nguyện đó rất nhanh. Vâng, rồi.
Dạ thưa cha, là câu thứ nhất là lạy cha xin tha cho họ vì không biết việc họ làm. Và câu thứ hai là lạy cha con xin phó thác hồn con trong tay cha.
Cả hai câu này có cái gì giống nhau?
Dạ phó thác.
Có cái gì giống nhau ạ?
Dạ câu lạy cha.
Lạy cha. Và như thế Đức Giêsu thập giá là một Đức Giêsu cầu nguyện với cha. Anh chị em nhớ đừng có đùa với lời nguyện này. Đừng đùa. Khi tay hai anh chị em mà có hai cái đinh chui qua, khi hai mu bàn chân của anh chị em mà có một cái đinh xuyên qua như thế thì cầu nguyện là hơi bị khó đấy. Anh chị em hiểu không? Đó, mình ngồi cầu nguyện mà nóng nóng rồi thì đã khó. Trời nóng rồi mình đã cầu nguyện khó rồi. Huống hồ mà đinh nó chui như thế mà cầu nguyện được là khó lắm ấy. Bởi vì lúc đấy rất khó nghĩ đến Thiên Chúa. Có đúng không nào? Lúc đấy rất khó để mà nói được với cha của mình một lời ngọt ngào. Lúc đấy một lời phản loạn thì có thì dễ hơn nữa. Chứ không phải là lời ngọt ngào. Anh chị em cứ thử xem lúc anh chị em khổ, anh chị em cầu nguyện đấy kiểu nào. Đấy, vậy thôi. Đấy, cha con phó linh hồn con. Và nhất là lời sau, phải không ạ? Lời sau là cái gì vậy? Cha xin tha thứ cho chúng, có đúng không ạ? Lời sau là xin tha thứ phải không? Vâng. Cái gì ạ? Phó thác. Và mà một lần xin lời là xin tha thứ phải không? Đấy, vậy thôi. Mà tha thứ là không dễ. Một cái người mà đóng đinh mình như thế mà mình đi xin tha thứ là cái chuyện hơi khó. Thì chỉ nhắc cho anh chị em hai lời nguyện này cho thấy toàn bộ cái bản lãnh, cái cao đẹp mà khó tìm thấy được nơi một người khác. Đấy. Mà nói với cha khi anh đóng đinh mình mà mình lại xin cha đi tha cho anh ta thì chuyện hơi lạ. Lẽ ra mình phải xin cha là chu diệt nó thì mới là đúng chứ, phải không nào? Đấy, vâng, thế thì anh chị em thấy rồi. Thế thì ở đây là đang đi câu đầu là có hai lời nguyện, nhưng mà câu này nhường cho anh ai chưa đọc lại đây ạ. Đó là cho biết ba cơn cám dỗ trên thánh giá. Tôi cố ý không cho số để xem có ai đoán được là ba cơn cám dỗ nào không. Đây chị này có phải hơi giơ tay. Ba cơn cám dỗ trên thánh giá. Và tại sao, nhờ đâu mà Đức Giêsu thắng được ba cơn cám dỗ này?
Thế cha, là theo con suy nghĩ đó là câu thứ nhất là câu 35 là khi dân chúng đứng nhìn rồi dân chúng buông lời nói là hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Và câu thứ hai là câu số 37. Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Và câu thứ ba con suy nghĩ là số 39. Họ cũng nói là ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa.
Ba câu đó là ba cơn cám dỗ. Ba cơn cám dỗ có gì giống nhau? Ba câu mà chị mới đọc không để ý. Vâng, một người khác là trả lời ạ. Ai trả lời không? Có thể là một người đọc được như thế nhưng mà lại không thấy điểm giống nhau ạ. Vậy là hơi
thưa
lạ.
Cha, điểm giống nhau của ba câu này là hãy cố lấy mình đi.
Vâng, tức là cả ba. Nhưng mà rồi bây giờ như thế là dễ rồi. Cái đấy nó là rõ quá. Tức là ba câu đấy cả ba giới, như vậy có giới thứ nhất là giới dân chúng, thứ hai là giới lính tráng, thứ ba là cái anh trộm, cứ tạm gọi anh là anh trộm dữ đi, thì nó ngược với anh trộm lành. Và cả ba đều nói với Đức Giêsu, đều nói với Đức Giêsu là hãy cứu lấy mình đi. Nhưng mà ba cái câu này có cái điểm gì nữa mà anh chị em bảo rằng là vâng, mà anh chị em bảo rằng nhít nhất là hai câu đầu tôi nhìn thấy nó có một cái nét. Để nhớ nếu tôi học cái này nha, tôi đọc lại nhà câu này anh chị em xem là nó có giống như cái cơn cám dỗ. Lúc nãy là chị ấy trả lời đúng là đây là ba cơn cám dỗ. Giờ tôi đọc lại hai câu, anh chị em thử xem hai câu này nó có giống cơn cám dỗ nào không nhé. Nếu thật hắn là Đức Kitô con Thiên Chúa, nếu thật hắn là con Đức Kitô con Thiên Chúa thì cứu lấy mình đi. Câu 1, nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Có ai thấy cái câu hơi giống cái gì không?
Chúa Giêsu chịu cám dỗ sau khi 40 ngày
thì sao ạ? Thì quỷ nó nói cái gì?
Dạ, quỷ đưa Chúa Giêsu lên đền thờ nơi cao rồi
nói sao?
Nhảy xuống đi thì có Chúa Cha sẽ đỡ.
Không có chữ chính, cái chữ chính gì là chưa nói. Nó nói làm sao? Nó đưa lên rồi nói gì? Nếu gì?
Nghĩa là con thì
đấy, cái câu là câu quan trọng. Câu đó là câu quan trọng. Luôn luôn là thế. Nếu ông là con Thiên Chúa thì nhảy xuống đi. Nếu ông là con Thiên Chúa, biến đá thành bánh đi. Và như thế lần trước tôi đã nói với các chị rồi, ngay mới nhận thứ nhất mùa chay, khích, cái câu khích như thế là kinh khủng. Đó thiệt không? Và Đức Giêsu sẽ dễ dàng bị cám dỗ là dĩ nhiên tao là con Thiên Chúa chứ còn gì nữa. Và bận là làm, mà làm theo cái điều nó nói, nhưng mà Đức Giêsu không bị rơi vào những cái bẫy như thế. Và như thế anh chị em thấy là những cái cơn cám dỗ trên thập giá hóa ra lại rất giống với cơn cơn cám dỗ trong sa mạc. Luôn luôn khích rằng nếu ông thật như thế thì làm đi. Đấy, làm đá thành bánh, làm cái này cái kia. Ở đây thì tự cứu lấy mình đi. Tự cứu lấy mình đi là làm gì vậy anh Quang?
Dạ thưa.
Tự cứu lên mình đi thì anh đoán là làm cái gì? Nói là nếu ông là thì tự cứu lên mình
dạ,
đi.
Thưa,
tự...
theo con đó là làm trái lệnh của cha.
Nghĩa
đó,
là cái gì?
Đấy là không thể... không còn phân lời cha nữa.
Cụ thể là cái gì?
Tức là thoát khỏi thập giá.
Thoát khỏi thập giá. Chính xác. Tôi hỏi dồn nó quá. Thôi. Sao mấy người này sẽ cứ nói toàn chuyện về trừu tượng không ạ? Đấy, cứu, tự cứu lên mình đi là xuống khỏi thập giá. Tức là anh đang bị đóng đinh gì anh xuống. Mà các anh chị em tưởng tượng xem, nếu Đức Giêsu mà xuống thì nhiều đứa khốn nạn này nhỉ, đúng không nào? Đúng không nào? Tức là ông đang thế. Ông bảo rồi mày thách tao, rồi tao làm cho mày thấy mặt, cho mày tụi mày biết thế nào. Mà ngay đi xuống nào? Đấy. Và anh chị em có thấy không, nếu đi xuống như thế thì các phụ nữ hay là các như anh môn đệ mà đứng giả như có mặt họ xa xa vỗ tay sung sướng lắm. Thế ông nào mấy anh lính là quê lắm, thế ông nào là sợ hãi ở đấy đấy. May quá Đức Giêsu không xuống. May quá. Đấy, nếu ông là con Thiên Chúa, nếu ông là người của Chúa thì xuống đi. Ở trong sa mạc Đức Giêsu nói đúng là tôi là người của Chúa, con Thiên Chúa, nên cha tôi lo cho tôi, vì thế nên tôi không việc gì mà phải đi biến đá thành bánh. Tôi không việc gì phải nhảy ấy, đừng có nói chuyện vớ vẩn đấy. Và ở đây cũng thế, nếu cha tôi đưa tôi lên thì cha tôi đưa tôi xuống. Tôi không tự xuống, tôi không tự cứu mình, không tự cứu mình. Tôi đôi mắt đi mà tôi phải tự cứu mình, cha tôi sẽ cứu tôi chứ tại sao tôi lại phải tự cứu. Các chị, anh chị em thấy không, tất cả cái lời cầu nguyện của anh chị em nằm cuối cùng có mỗi một chữ thôi, là chữ tự. Tự. Và như thế cái người bắt đầu đi theo Chúa là người không còn tự mình làm gì. Đức Giêsu trong Gioan không tự mình làm gì, không tự mình nói gì, bây giờ không tự mình cứu mình. Chúng ta thường rất dễ cứu mình. Chúng ta nghĩ rất nhiều cách, chúng ta mà bị kẹt là chúng ta làm đủ mọi chuyện, miễn sao để đỡ mất mặt, đỡ đủ thứ, chúng ta làm rất nhiều chuyện. Và cả đời chúng ta đều làm như vậy. Còn những người mà thuộc về Chúa thì nói thôi, cái này để cho Chúa lo, làm gì mà mình phải cố gắng dữ vậy. Vâng, thế thì anh chị em thấy, như thế là ở trên thập giá là có bị cám dỗ. Mà cám dỗ ở đây là cũng găng. Cám dỗ trong sa mạc là cám dỗ lúc đói. Còn cám dỗ trên thập giá là cám dỗ lúc sắp chết. Cũng khủng khiếp. Lúc đói nó cám dỗ cũng khiếp. Ở trong cái sa mạc cô quạnh. Còn bây giờ lúc gần chết mà bị cám dỗ. Người mình bị treo như thế. Mà mình nếu mà mình lại chiều theo các. Vâng, thế chạy anh em hiểu rồi đấy. Đổi đâu Đức Giêsu thắng được ba cơn cám dỗ này thì chắc là lại phải trở lại lúc nãy. Vì Đức Giêsu đã chọn làm theo ý cha. Anh đồng ý không? Đấy, lúc nãy anh trả lời như vậy. Đã chọn làm theo ý cha. Và cái chọn lựa này là chọn lựa dứt khoát từ ở trong vườn dầu. Và anh chị em bây giờ lại lúc nãy mình nói vườn dầu, mình chưa nói chuyện này. Chính trong cầu nguyện mà người ta chọn lựa. Đúng không? Đức Giêsu chính trong vườn dầu và Giêsu chọn. Và Ngài chọn một cách nghiêm túc và Ngài đã giữ cái chọn đấy. Ngài không đổi. Và tất cả như thế anh chị em hỏi đùa tôi rằng, cha sao mà Đức Giêsu chịu đau khổ hay vậy ta? Chính cái giờ cầu nguyện trong vườn dầu thâu đêm ấy đem cho Ngài toàn bộ sức mạnh để Ngài đi một mạch trên con đường thập giá này. Và Ngài không còn chùn bước, không có bị kéo lại gì hết. Vâng, đấy. Rồi bạn nghĩ đây câu 22. Ồ, câu 22, câu số 8 là 23, 39 đến 43. Bạn nghĩ gì về anh trộm lành? Xin cho câu này cho một người nào chưa bao giờ nói từ nãy giờ. Bạn nghĩ gì về anh trộm lành? Nghĩ gì thôi, đâu có ai sai đúng gì đâu. Yeah. Mà con phải dựa vào cái câu 39 đến 43 chứ không phải là cứ nói liều được.
Dạ, yeah, thưa cha, con nghĩ đó là anh là một người khiêm tốn đó.
Tại sao tốn thế? Dựa vào cái gì mà là khiêm tốn?
Dạ, anh... thưa cha, con dựa vào câu đó là ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông xin nhớ đến tôi.
Vậy là khiêm tốn. Ôi giời, xin người ta nhớ mình là khiêm tốn. Có ai sẵn sàng coi coi đi. Rồi rồi, đây đây có một người khác.
Thưa cha, cho con được có ý kiến là theo con á thì là anh trộm lành này biết kính sợ Thiên Chúa, vì anh có nói là anh nói với cái tên trộm kia là vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ.
Rồi, anh là kính sợ Chúa được rồi, mà anh chê thằng bạn anh là không biết sợ rồi, đồng ý. Gì nữa, còn gì nữa không? Hết rồi à? Vâng, thế một đường một nét ạ. Đấy, có ai sẵn sàng ở khu này không? Phải nói cái gì khác ấy. Vâng.
Theo thưa cha, theo suy nghĩ của con thì mấy người ăn trộm thường rất là tinh ranh ạ. Thế anh này ở đây anh nhân cơ hội và anh xin cho cái điều mà anh nghĩ là có thể cơ may nào mà anh có thể được một cái gì đó.
Tôi gần thua rồi. Mời bà Cúc ạ. Tức là đối với chị này á, cái việc mà ngay giây phút này mà anh xin như thế là dấu hiệu của sự tinh ranh. Chỉ có ăn trộm mới nghĩ được như thế thôi. Và như thế, cái ý này hơi hay ấy nhỉ. Và giây phút cuối cùng anh ta ăn trộm được nước trời ấy. Có đúng không nào? Cái lão đã thành công trong việc ăn trộm nước trời.
À, ăn trộm này anh biết mình, anh biết mình chỉ còn một cơ hội này thôi. Một con đường duy nhất là cầu xin Chúa Giêsu cứu anh. Anh biết mình và anh biết anh phải xin, anh xin ai, biết người anh xin
rồi,
là đúng
rồi.
Người.
À, vâng, vâng. Tôi đọc câu 41 về mà các chị anh chị em không thấy cái tính của anh này dễ như này không thấy à? Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm. Như vậy là anh ta nhận cái gì? Nhận tội của mình và nhận cả cái hình phạt. Câu sau nè. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Vậy anh ta nhìn nhận cái gì? Nhìn nhận cái gì? Trời rõ sự vô tội của Đức Giêsu. Anh chị em hỏi, khi hỏi nghĩ gì thì dựa vào câu này. Cứ từng câu thì chúng ta thấy vấn đề thôi. Thứ nhất, anh ta bảo tôi có tội. Ông này là không có tội. Còn anh bạn của anh với tôi là đều là có tội. Và anh ấy chấp nhận bị đóng đinh, không hề phàn nàn. Anh nói không tội, vậy đóng đinh là đúng rồi. Đấy, và rồi thôi. Và lúc đó thì anh mới ăn trộm, ăn trộm nước. Và nhưng mà thôi, bây giờ tôi không hỏi nữa, chỉ nhắc anh chị em rằng cái lời xin của anh ta là rất lạ lùng, rất lạ lùng, không thể tưởng tượng được. Anh chị em hiểu tại sao lạ lùng không? Là bởi vì lạ lùng, bởi vì một anh đóng đinh gần chết xin một anh đóng đinh khác cũng gần chết, mà anh gần chết, mà anh này gần chết xin anh kia là thầy hay nào ông vô nước của ngài, sắp vô chết thì còn nước gì nữa. Đấy là vô nước của ngài, nếu mà nước là nước vương quyền đấy, nước của ngài, tức là như vậy ông như là tổng thống ấy. Đấy, thế vào nước của ngài, nhớ tôi nghe vào này. Nhưng mà cái lời xin của anh ta dễ thương ấy nhỉ. Anh ta đâu có xin gì đâu, anh xin nhớ à, ông xin nhớ tôi à. Đấy, khôn thiệt đấy. Đúng là ăn trộm. Vâng, nhưng mà anh ấy, nhưng mà bây giờ tôi hỏi cái câu này nè. Vậy thì qua cái câu mà anh ta nói khi nào nhớ vào nữa nhỉ, nhớ tôi. Câu hỏi, vậy qua câu này chúng ta thấy cái gì ở nơi anh ấy? Cái gì ạ?
Cái gì ạ? Dạ thưa cha, là con nghĩ anh ta đã được mặc khải.
Mặc khải. Lúc nãy có ai nói cái gì ạ?
Tin. Ông tin tưởng.
Tin tưởng, tôi còn chờ một chữ nữa đấy. Tin tưởng. Lúc nãy có ai nói cái gì nữa nhỉ?
Cha, anh tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.
Vâng, ông ấy tin. Vâng, và ông ấy có hy vọng. Đối với tôi Tôi thấy hy vọng rất là mạnh. Bởi vì chết đến nơi rồi mà còn nói đi vào nước, con đây này còn xin nhớ nữa. Đấy, tức là ông phải tin rằng là cái ông này không có phải là người mà cái chết không, mà không biết ông có chết hay không. À, mà cái chết này chắc chắn không phải là chấm dứt. Đấy, giả như có chết thì cũng không chấm dứt. Và ông này đúng là người đứng đầu một cái nước nào đó. Và anh chỉ và như thế, nếu đúng như thế thì anh ta cũng tin là anh ta sống lại ấy nhỉ. Chứ gì nữa, à, thì anh ta sắp chết rồi chứ làm gì mà tránh được. Đấy. Thì anh ta nghĩ rằng mình chết, rồi ông kia cũng chết, nhưng mà còn có một cái gì nữa đó để mà hy vọng. Rồi, thành ra tôi thấy đặc biệt thôi, không nói nữa, đây, hết rồi. Đúng, có những giáo hội, có nói chị có tài liệu về Thành Thánh không? Dù không đáng tin lắm, nhưng mà cũng nên nói. Có người ta có
hiện nay cái... có ba nhà thờ và một thành phố lấy tên Thánh Trộm Lành. Thánh được gọi là Thánh Dismas. Một cái là ở tiểu bang Illinois, nhà thờ Thánh Dismas thuộc giáo xứ Công giáo của Tổng giáo phận Chicago. Một cái nữa là Saint Dismas the Good Thief. Anh ạ, Thánh Dismas người trộm lành ở New York. Và một cái thứ ba nữa là Saint Dismas Church ở Canada. Và ở Cali có một thành phố lấy tên anh nữa là San Dismas City.
Rồi, thôi, được rồi, nói chung là ông làm thánh rồi. Nếu mà ông làm thánh không, ông là tôi tin chứ. Trời ơi, sao tôi không tin được. Biết tại sao không tin, phải tin vì Chúa Giêsu nói thẳng cái câu sau. Đấy, thế là Chúa Giêsu nói cái gì? Ông nói để xin thầy nhớ đến tôi. Thì Ngài biểu, và Đức Giêsu, anh chị em hãy xem câu của nói của Đức Giêsu là như thế, ông này đã vào nước thiên đàng trước Đức Mẹ ấy nhỉ? Không, sau chứ, ông chưa còn sống lâu mà. Không, không, ông được chết sau, chết sau á, trời ơi, chết sau mà, trời. Ông ấy, Đức Giêsu nói với ông ấy cái câu cực kỳ long trọng, tôi bảo thiệt anh nghe, tức là long trọng. Khi nào Đức Giêsu nói mà tôi bảo thiệt, tức là long trọng, tôi bảo thiệt với anh nghe, hôm nay tức là hôm, anh ta sẽ, cũng sẽ chết hôm nay chứ anh ta không sống đến hôm mai đâu. Hôm nay anh sẽ được, câu này đẹp lắm ạ, ở với tôi. Ai mà hỏi anh chị em thiên đàng là cái gì? Là nơi được ở với Đức Giêsu trên thiên đàng. Thành ra thiên đàng đơn giản là ở với, đừng có nói những cái chuyện gì mà khác. Nhưng mà cái chuyện chính yếu nhất của thiên đàng là những ai theo Đức Giêsu thì được ở với Ngài. Anh này có theo gì đâu, cái tự nhiên được vô. Anh này đúng là cái người thợ làm vườn nho mà giờ thứ 11 đó. Ồ, anh ấy đấy rồi, đấy thôi, như rồi thôi, xong rồi, hết rồi, chấm dứt. Cái câu 9 không làm nữa, những điều xảy ra sắp giờ đời thì dễ quá rồi, màn xé ra làm hai đúng không ạ? Rồi trời tối om đấy, đại khái như vậy. Rồi cuối cùng thì hoa trái là cái anh viên đội trưởng, lại đội trưởng thì anh lại gì đó, anh ấy lại tin, lại đội trưởng là cái anh mà chỉ huy cái toán quân mà đóng đinh Đức Giêsu đấy, Roma, vâng, thế. Còn anh chị em tự làm cái phần là tôi thấy mình giống ai ạ? Đấy, vì anh chị em đừng quên là chúng ta có thể giống Giuđa, giống Phêrô, giống Phi-la-tô, giống nhiều thứ lắm. Vâng, rồi.
Giá ngất cao
trên đời
thánh giá ơi,
người mong nói gì, người mong nói chi,
người nói chi với đời, người nói đến một tình yêu cao ngất muôn trời, người nói đến một tình yêu dâng hiến đã bao nghìn năm, đã bao nghìn năm, lời nói ra bao nghìn năm vẫn luôn vọng đến. Thật giá ngất cao
trên đời
thánh giá ơi,
người mong nói gì, người mong nói chi,
người nói đến bao niềm đau mây tím giăng trời, người nói đến một vầng kim hiu hắt trên đồi, chọn kiếp sống cho tình yêu chết cho tình thương. Thật sao các vị lòng son chưa thương đòn con, thật giá ngất cao
trên
đời.
Người nói chi với đời,
thật xa tan dương tình yêu vinh thắng uy hùng, thật xa chứng minh trời cao thương chính vô cùng, thật xa nhanh cây mùa đông kết bông nở hoa, thật xa đau cây đàn khô tâm anh hùng ca. Thật giá ngất cao
trên đôi
đầy thật giá đời.
Người mong
đời gì,
người mong nói chi,
người nói chi với đời. Thật giá hát trong lòng tôi câu hát muôn lời, thật giá nói trong lòng tôi câu nói muôn lời. Sống cho tình yêu chết cho tình yêu, người hãy sống cho tình yêu chết cho tình yêu. Thật giá ngất cao
trên đôi
đầy thật giá đời.
Người mong
đợi gì,
người mong nói chi,
người nói chi với.